Ngược về thời Minh, chương 46, niềm vui trốn khuê phòng, góc truyện audio.com, Dương Lăng đứng trong sân dùng muối và sơ mướp trà răng, hà hơi ra vẫn còn thoảng mùi rượu, đầu cũng hơi lâng lâng. Tối hôm nay ấu nương không cho y uống rượu thuốc mà thay bằng rượu cao lương tự ủ mua ở tiệm rượu nhỏ trên huyện, nên y đã uống thêm mấy chén. Buổi chiều ấu nương luộc mớ rau dại, chưng một con gà nhỏ, mời Liên Nhi qua dùng bữa chung. Trời còn chưa tối ấu nương đã đưa nàng ấy về phòng, đến giờ vẫn chưa trở lại, cũng chẳng biết hai người bọn họ đang nói những chuyện gì. Dương Lăng cũng lười không muốn quan tâm, lúc cần chẳng quyết nay phải lo toan, tình hình thực sự của bản thân không thể kể cho bất kỳ người nào cả, dù gì cũng không thể giở lại cái câu dối trá nội trong hai năm ắt chết ra gạt thêm Mã Liên Nhi, nếu để Hàn ấu nương biết được thế thì chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Dương Lăng đang chìm trong suy nghĩ, Hàn ấu nương đã bước vào trong sân. Miệng còn ngậm bọt muối, Dương Lăng gật đầu đón nàng. Đưa nàng ta về rồi à? Dạ, Hàn ấu nương đáp lời, bước đến cạnh Dương Lăng, chần chừ không vào nhà. Xúc miệng xong, Dương Lăng thấy nàng vẫn đứng cạnh mình, trên khuôn mặt không biết giấu giếm đó rõ ràng đang viết có chuyện muốn nói, không nhịn được bèn mỉm cười chiều mến véo nhẹ mũi nàng, bảo. Đứng ngây ra đó làm gì? Đi, vào nhà thôi. Dương Lăng cài cửa lại, ngồi xuống giữa phòng, đưa tay lấy bình trà. Cô nàng ấu nương chu đáo không biết đã thay trà tự khi nào, bây giờ vừa khéo đủ ấm để uống. Tường đặt ghế dựa là kiểu tường vách đôi được hun khí nóng bởi hệ thống sưởi chung trong sở dịch, vách tường được giữ ấm suốt ngày nên gian phòng rất ấm cúng. Y vừa đưa mắt nhìn, Hàn ấu nương liền luống cuống đan hai ngón tay mảnh khảnh lại vào nhau, đảo mắt nhìn khắp phòng mấy vòng, rồi trộm liếc y, vẻ do dự. Thấy vậy, Dương Lăng lấy làm thú vị, bụng bảo dạ. Ấu nương trước giờ chưa từng có vẻ mặt khó xử như vậy, chuyện gì khiến nàng ấy khó mở miệng như vậy chứ? À, đúng rồi, hình như nghe nhạc phụ nói đang xoay sở tiền nong làm mối cho Hàn Uy cưới vợ. Chẳng nhẽ là muốn mượn tiền, khi mấy mươi cái miệng người họ Dương tới đây ăn uống, nàng đã không chút keo kiệt chu cấp cái ăn cái mặc cho bọn họ còn luôn lo lắng mình sẽ trách móc nàng không chăm sóc chu đáo người nhà họ Dương. Lần này nàng lại đứng ra mượn tiền cho nhà mẹ đẻ thật làm khó cho nha đầu này quá rồi. Dương Lăng không nỡ để nàng khó xử thêm, bèn chủ động hỏi. Ấu nương, có phải nàng có chuyện muốn nói không? Á, cơ thể Hàn ấu nương thoáng run lên, nàng hoảng hốt lắc đầu. Phải á, không phải ưng, trà nguội rồi phải không? Để thiếp đi đun thêm nước, Dương Lăng phì cười, nói. Nàng thật, có phải là đại ca thiếu tiền để cưới vợ không? Nghe nói y và vị trương cô nương cùng chạy nạn vào thành đó rất là thân thiết à? Thiếu tiền lo liệu hôn sự phải không nào? Mấy chuyện này nàng không cần hỏi ta, nhà chúng ta do nàng làm chủ thiếu bao nhiêu nàng cứ lấy là được. Không phải mà, Hàn ấu nương rầu môi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mít yêu y. Không phải vì chuyện của nhà ngoại, cha đã nói rồi, anh cả muốn cưới vợ thì phải tự mình kiếm tiền để cưới, tướng công tìm việc làm cho cha và hai anh là đã quý lắm rồi. Xem nàng nói kìa, Dương Lăng cười ha hả, ta phải cảm kích nhạc phụ đã cho ta cô vợ đáng yêu, dịu dàng như vậy mới phải chứ. Lại còn phải cảm kích đại ca, nhị ca đã sinh ra sớm. Góc truyện audio.com, hơn nàng nữa, bằng không thì chừng nào mới đến phiên chúng ta xứng đôi như thế này. Có phải không hử cô vợ bé nhỏ của ta, thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, Dương Lăng không chế ngự được lửa dục dâng trào, quên sạch mình đang muốn hỏi gì. Y thích chí ghé sát qua ôm lấy bờ vai thơm của ấu nương, hôn đánh chụt lên má nàng. Hàn ấu nương thẹn thùng nhích vai tránh ra, dài giọng trách. Tướng, công, mùi rượu nồng quá à, giỏi nhỉ, dám chê miệng tướng công có mùi rượu, ta phải chấp hành gia pháp, phạt nàng đứng phơi mông trong sân. Dương Lăng mượn rượu giả khùng, không biết có phải do bị ấu nương đùa bỡn không, y chỉ cảm thấy lửa dục đang thiêu đốt nhất thời không kìm được mà thi triển ma thủ lên bộ ngực trắng mềm và bờ mông căng tròn của ấu nương. Hàn ấu nương ngượng đến nhũn cả người, nàng uốn éo tấm thân hòng tránh né sự tập kích của y, yêu kiều lý nhí trong hơi thở gấp. Bỏ chàng đi, ở đâu lại có kiểu phạt vợ mình như vậy chứ? Nàng quẫn bách đấm nhẹ lên người Dương Lăng, ánh mắt chợt sáng lên, tưởng tượng nếu như tướng công phạt mình như vậy thật. Lập tức bị ý nghĩ bạo dạn của mình làm cho ngượng chín mặt, nàng lấy tay che mặt dậm chân, lắc vai. Tướng công nói bậy quá à, thật là ngượng chết đi. Vẻ khêu gợi hấp dẫn đầy nữ tính đó khiến Dương Lăng hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức làm thịt ấu nương ngay tại chỗ. Y hít vào một hơi, nâng tấm thân mềm mại của ấu nương đặt lên gối mình, hôn phớt lên má nàng một cái, rồi chủ động trở về chủ đề chính. Được rồi, tướng công không làm loạn nữa. Nói cho ta nghe, nàng muốn nói gì với tướng công vậy? Hàn ấu nương thẹn thùng liếc y cười, dí dỏm. tướng công đòi chấp hành gia pháp mà, thiếp sợ quá nên quên hết rồi. Dương Lăng thấy nàng cười đỏ cả mặt, mắt ngọc đong đưa, vẻ nũng nịu rất quyến rũ, tức thời lửa dục vừa mới dằn xuống lại bùng lên, bên dưới cơ thể lập tức cứng như thép. Hàn Ấu Nương đang khúc khích cười trêu tướng công, bờ mông tròn lẳn hoạt bát vừa hơi dịch đi bỗng chạm phải một vật cứng như khúc gỗ. Thoạt tiên nàng giật mình, sau đó liền như một con thỏ trúng tên, nhảy vụt ra khỏi lòng Dương Lăng, hai tay bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng, nóng như lửa, lắp bắp. Tướng công, chàng, chàng, thiếp, thiếp, Ấu Nương không trêu chàng nữa. Dương Lăng cười khổ, y cảm thấy mũi khó chịu như thể lại sắp chảy máu, bèn vội vàng cầm lấy chén trà đã nguội uống cạn một hơi, hắng giọng vài tiếng, rồi ra vẻ đạo mạo trang nghiêm. Tiểu nha đầu, vậy còn không mau kể đi, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với ta? Hàn Ấu Nương hé ngón tay trộm liếc Dương Lăng, rồi mới từ từ bỏ tay xuống, giọng thẹn thùng pha lẫn rụt rè. Tướng công, thiếp, thiếp biết Liên Nhi thì rất thích tướng công. Ấu Nương nghĩ, nếu như tướng công đồng ý, hôm nào thiếp sẽ nói chuyện với Liên Nhi tỷ tỷ. Chúng ta sẽ rước nàng ấy về. Tướng công nhân phẩm xuất chúng, dưới gầm trời tướng công là giỏi nhất, cũng coi như chúng ta không làm nhục mặt người ta. Chợt đổi sắc mặt, Dương Lăng nhíu mày hỏi, nàng nghe ai nói vậy? Là, Mãn Thương nói à? Hàn Ấu Nương ngập ngừng. Tướng công, Ấu Nương sớm đã nghe người ta nói rồi. Nữ tử rất coi trọng danh tiết đó. Tiếp nghe nói Mã đại ca muốn rời đi cùng Nam quân, Liên Nhi tỷ tỷ không danh không phận ở lại nơi này cũng không thích hợp. Nháy mắt sẽ qua hạn cúng thất, gocchuyenaudio.com, tuần rồi, nếu bây giờ không rước người ta về, vậy sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa. Nếu chàng đồng ý, chúng ta sẽ cho nàng một danh phận trước, khi đó cho dù có rước về chậm một chút cũng không sao. Thời xưa, đối với con gái, cha mẹ tạ thế là đại tang, theo quy định sẽ phải chịu tang 3 năm. Nhưng có vài trường hợp có thể châm trước được, người xưa cũng không quá cứng nhắc. Ví dụ như chuyện tòng quân của Mã Ngang, hay bản thân là đại quan trọng yếu của triều đình, vì đại sự quốc gia cần kíp được vua đích thân giữ lại, thì gọi là đoạt tình. Trong dân gian, cũng có một tình huống, đó chính là cha mẹ mất đi trong vòng 7-7-49 ngày thì cho phép kết hôn, dân gian gọi nó là sung hỉ. Tục ngữ có câu thiên quan tòng môn xuất kỳ gia hảo hưng vượng, một nghĩa là vì sự ra đi của người chết đem đến sự ra đời của thêm nhiều sinh mạng mới cho gia tộc, con đàn cháu đống, kế tục hương hỏa dài lâu, như vậy không bị xem là bất hiếu. Dương Lăng yên lặng nhìn Ấu Nương một hồi lâu, cặp mắt trong veo của nàng có chút tủi thân, chút ghen tuông, song nhiều hơn lại là sự lo lắng cho Mã Liên Nhi và sự tín nhiệm vô điều kiện đối với y. Dương Lăng chậm rãi lắc đầu, đoạn nói. Đừng nghe người khác nói xàm, nàng không cần phải dây vào chuyện vớ vẩn đó. Ta đã tìm hiểu rồi, tháng tư hàng năm sẽ có một đoàn buôn hàng ra từ quan ngoại ghé qua Kê Minh xuống phương Nam. Đến lúc đó ta sẽ thu xếp để bọn họ giúp đỡ Mã tiểu thư đưa linh cữu xuôi Nam, trở về cố hương là được. Hàn Ấu Nương tròn mắt thắc mắc, nhưng mà, chàng và nàng ấy, nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi anh đào không cho nàng nói tiếp, đoạn lứt miệng đến bên tai nàng, Dương Lăng khẽ nói. Giữa ta và nàng ấy không phức tạp như nàng tưởng tượng đâu. Ngoan đi, thời gian trôi qua tự nhiên sẽ không còn có ai nhắc đến nữa, Liên Nhi tiểu thư cũng sẽ không còn nhớ đến những chuyện này, hiểu không? Dạ, Hàn Ấu Nương ngoan ngoãn khép miệng lại, tuy nàng không rõ những gì tướng công nói lắm, nhưng hàng chân mày lại hiện lên vẻ nhẹ nhõm và vui sướng. Vốn chỉ đòi voi, lại được thêm tiên, còn có gì để mà không vui chứ? Dương Lăng nằm trên giường, đầu gối lên tay, hai mắt nhắm hờ thầm tính. Ấu Nương cũng biết chuyện giữa mình và Mã Liên Nhi rồi, xem ra người biết chuyện này thật không ít. Tuy nhiên, đến khi Mã Liên Nhi đưa linh cữu về Kim Lăng, hết thảy mọi việc tự nhiên sẽ tan theo mây khói, từ đây trở đi mỗi người một phương. Thiếu nữ dù si tình đến mấy, nhưng giữa hai người lại chưa có thâm tình gì đáng kể, liệu nàng ta sẽ còn nhớ đến mình sao? Chắc chắn qua 1-2 năm, nàng ấy sẽ buông xuôi đoạn tình cảm này, bắt đầu cuộc sống mới. Dương Lăng tin tưởng vào điểm này, y vẫn chưa tự sướng đến độ cho rằng một khi thích y thì phụ nữ sẽ không bao giờ chùn bước, chọn đời không quên. Y cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, không có sức hấp dẫn đến cỡ đó. Cảm thấy gò má nhồn nhột, Dương Lăng mở mắt thấy Ấu Nương đang ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn y. Mái tóc dài hơi ẩm ướt, chạm vào mặt lành lạnh. Tiểu nha đầu vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết khuất sau mái tóc vẫn còn phơn phớt hồng sau khi tắm. Hàng mi mềm, đôi mắt ươn ướt quyến rũ không nói lên lời. Những tâm tư phiền não trong lòng Dương Lăng lập tức hóa thành hư không. Y thở dài, bắt đầu chuyển sang cân nhắc nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc hiện nay. Một người con gái xinh đẹp mỹ miều phơi bày ngay. Gocchuyenaudio.com Trước mắt như vậy, song chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật khó chịu muốn chết à. Chẳng biết vì sao, Hàn Ấu Nương mặt mày hớn hở còn mang vẻ nhu mì khó tả, hình như còn đang cười lấy lòng. Dương Lăng chớp chớp mắt nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Nàng mặc áo ngắn, nằm sấp trên giường, kề sát bên Dương Lăng, thả dài mái tóc về phía trước, tươi cười bắt đầu kể chuyện linh tinh với y. Tướng công, hôm nay thiếp và Liên Nhi tỉ tỉ lên núi hái rau, thấy một cây hòe già phải đến mấy trăm năm tuổi mà hai ngày trước đã bị sét xuân bổ cháy đó. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mê người, bộ ngực mềm mại vô ý chạm vào khuỷu tay Dương Lăng. Người thấy hương vị xử nữ tươi mát từ người nàng, phần dưới mới vừa nguội của Dương Lăng lại không thể kìm chế bắt đầu xuất hiện phản ứng căng phồng. Thân thể mềm mại của Hàn Ấu Nương lại dựa sát hơn, kề mặt trên ngực y, hào hứng kể chuyện. Bọn thiếp nghe đại thúc sống trong núi nói, đó là bởi vì cây hòe già muốn thành tinh, nên lôi thần đã nổi giận đó. Nếu là trước kia thì thiếp sẽ còn bán tín bán nghi, nhưng mà tướng công cũng đã gặp được thần tiên, thiếp cũng không dám không tin, nên đã kéo Liên Nhi tỉ tránh đi. Tướng công, nếu như cây hòe già đó bị sét đánh không chết, có thật nó sẽ biến thành yêu tinh không? Nha đầu à, ta không biết là cây hòe già có biến thành yêu tinh hay không, ta chỉ biết là nàng sắp biến thành yêu tinh đến nơi rồi. Còn ta cũng đã chuẩn bị khẩu đại pháo trần gian rồi đó, biết không hử? Tiểu yêu tinh, Dương Lăng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Một nguyên văn, chiên quan cong men chu chi dia hao sinh hoang, di cun phu xiên si sun dai du nai sang, Hán Việt, thiên quan tòng môn xuất, kỳ gia hảo hưng vượng, từ tồn phụ tiên tử, tồn tại tổ nãi táng. Nghĩa là, nghìn quan tài qua cửa, nhà đó hẳn có thời, con còn cha mất trước, cháu sống ông đi rồi. Trích từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký hồi 17 cách chương.